Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Như quý vị đã biết là đối với những cái lời dạy Đức Phật quá ư là tuyệt vời, và chắc chắn là ai cũng muốn để đón nhận lắng nghe. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy là có phải là ai sinh ra về cuộc đời này cũng được nghe những lời dạy giáo lý của Đức Phật hay là không? Chắc chắn là không, phải không ạ? Và những người nào mà có khả năng giảng dạy làm cái điều đó không ai khác, chính là các vị đệ tử của Ngài, phải không ạ? Và chắc chắn là khi mà chúng ta được nghe những cái lời dạy như vậy á, thì chúng ta rất là vui. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là trong một cái đạo tràng, khi mà được nghe một cái vị thầy giảng thì ở dưới đó có được bao nhiêu người mà có thể gọi là vui khi mà đón nhận tất cả những cái lời dạy đó. Hay là trong số 100 hay 1000 người dưới đó là chỉ có một phần lắng nghe, còn bao nhiêu phần lại không lắng nghe được. Chúng ta có đoán chắc là trong cái đạo tràng khi mà vào nghe pháp đó thì ai cũng nghe như nhau không? Vì thầy giảng thì có giảng có khác đi không? Hay là có dành một cái đối tượng nào không? Không, giảng xuống thì như nhau. Nhưng mà khi nghe thì có phải là ai cũng nghe như nhau không? Thì theo quý vị, mỗi lần Đức Phật giảng thì sao? Mọi người có nghe răm rắp không? Mọi người có thể hiểu hết được không? À, tại vì sao mà lại có cái điều trái ngược đó? Tại vì sao mà người nghe được, người không nghe được? Tại vì sao người hiểu, người không hiểu? Tại vì sao người nghe xong vui, tại vì sao người nghe xong lại buồn? Tại sao người muốn nghe nhưng mà tại sao người nghe chút xí ngủ? À, và không chỉ là các vị giảng sư bây giờ thôi, mà thời Đức Phật cái trường hợp ấy cũng đã từng xảy ra. Và cái câu thắc mắc này bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lý giải qua một cái trường hợp đã từng xảy ra vào thời Đức Phật còn tại thế, thông qua một câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đây, có cái tựa đề đó là Phật Pháp Nan Văn. Thì câu chuyện này xảy ra vào thời Đức Phật còn tại thế, một hôm ở thành Xá Vệ, ở tỉnh Xá Kỳ Viên, năm ông mới đến để khẩn cầu Đức Phật thuyết pháp để cho nghe. Thì quý vị đã biết rồi là Đức Phật cái tâm rất là bình đẳng, ai có nhu cầu cần thì Đức Phật đều có thể hóa độ thuyết giảng được hết. Cho nên á, những lời nói của Đức Phật thì cũng giống như là một tầng mưa rào mà đổ xuống một dãy. Mỗi lần đổ xuống thì dưới này có là phân biệt nó là cần phải chỗ nào mưa nhiều, chỗ nào mưa ít không, và cần phải cho cái cây nào mà xối vào, còn cây nào là không xối vào không? Không, mà tất cả khi mà nước mưa đổ xuống ở một khu vực nào đó thì tất cả những cây cối dưới đó đều có một cái hưởng chung, đó là đều mát mẻ cả, phải không nào? Và lời dạy của Đức Phật cũng thế thôi, mỗi lần mà Ngài nói ra cho ai thì như một tầng mưa rào đổ xuống, mọi người đều thừa hưởng chung cái phước đó. Cho nên hôm đó Đức Phật nhận lời liền, nhận lời liền để thuyết pháp cho ông này. Thì sau khi mà năm ông an tòa con gái thì Đức Phật mới thuyết pháp. Thì quý vị biết là hôm đó bài pháp Đức Phật thuyết là cực kỳ là hay, lý luận sắc sảo như là tiếng sấm vang như vậy, có thần lực như vậy. Nhưng mà ông biết sao, ông giảng lúc là ông nhìn xuống dưới xem như năm đứa này nó nghe như thế nào. Nhưng nhìn xuống thấy một góc thằng nó ngủ gật này. Một đứa nó ngủ nhưng mà thấy cái tay nó tự nhiên nó cứ gõ xuống đất, cọc cọc, nó lạ. Nhìn qua góc thấy đứa nữa, cái tay lúc đó Đức Phật giảng ông người trời thấy nó cái tay nó vịnh cái cành cây này, làm như nó rung rung lên cái cây đây này, đó là lạ. Thì con thằng, quý vị biết không, nó không nhìn xuống đất, không nhìn lên cây mà có nhìn lên trời, không biết nhìn ai trên đó. Duy chỉ có một ông duy nhất là Đức Phật thấy ngồi thẳng lưng và nghe rất là chăm chú. Đứng hầu sau Đức Phật á, là tôn giả A Nan cầm cái quạt quạt cái Đức Phật. Thì ông A Nan cũng rất là ngạc nhiên, không vì sao mà Đức Phật giảng như vậy mà dưới thằng là ngủ thằng thì chọc phá lung tung như vậy. Tùy thuộc pháp. Thì sau khi mà giảng thời pháp đó xong, thì tôn giả ngay lập tức đến bạch Đức Phật, nói về bạch Thế Tôn, con rất là lấy làm lạ, tại vì sao hôm nay bài pháp Đức Phật giảng rất là hay như vậy, mà tại sao dưới đó là có người không chăm chú lắng nghe, mà chỉ có duy nhất là một người nghe Đức Thế Tôn giảng, là làm sao vậy? Là A Nan, ông chưa hiểu năm trường hợp của năm ông này à? Nó dạy bạch Thế Tôn con không hiểu. À, có gì lạ đâu. Cái người đầu tiên ta giảng mà ngủ gục á, anh này 500 đời liên tục làm thân rắn, quấn tròn ngủ lý đi, cho nên hôm nay không thể nào mà lời giảng của ta lọt vào tai anh ta được. Nhưng bạch Thế Tôn 500 kiếp như vậy, ông ta làm thân rắn liên tục hay là có gián đoạn? À, khi thì làm thân người, khi thì làm thân trời, có lúc làm thân rắn, nhưng mà có lúc anh ta làm 500 đời liên tục làm thân rắn, cho nên cái quánh tròn nằm ngủ ly bì hôm nay ngủ gục vậy là vậy. Còn cái trường hợp thứ hai á, cái ông mà gõ xuống đất á, ông này á 500 đời làm con mối ở dưới đất á, cho nên bây giờ cái thói quen nó chưa bỏ, nhưng bây giờ cứ gõ xuống đất à. Còn cái anh mà cầm cái tay mà ru cái canh cây là biết gì không? 500 đời làm thủy đột, cho nên bây giờ cái thói quen đó vẫn chưa bỏ, cho nên bây giờ ngồi một chỗ không yên. Còn cái chàng mà mong lung nhìn lên trời, liếc mắt ngàn dọc, 500 đời làm bị chiêm tinh quay bói, cho nên bây giờ cứ liếc thế đó. Còn duy chỉ có một người duy nhất ngồi nghe ta giảng trang nghiêm, và người này 500 đời liên tục đã tụng kinh Về Đà, cho nên hôm nay mỗi lời giảng của ta anh ta chăm chú lắng nghe, giống như là tùng mật chú vậy. Bây giờ bạch Đức Thế Tôn nói như vậy, chẳng lẽ là những lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn khó nghe lắm hay sao? Đúng vậy đó anh ạ, không phải lời nói của ta dễ nghe lắm đâu. Ông tự nghĩ đi, đối với những con người mà chưa bao giờ biết đến hai cái từ tam bảo, tôi lăn trong lục đạo luân hồi làm thân súc sanh, thì tự hỏi làm sao bây giờ những lời pháp ta vào tai họ được. Mà có làm thân người đi chăng nữa thì ham vui những cái trò ở thế tục, ca hát nhảy múa ăn chơi, bị tham dục nó chi phối bưng bít, thì làm sao nghe cái lời pháp của ta mà họ có thể đón nhận được. Bây giờ bạch Thế Tôn, thế thì cái nguyên nhân sâu xa là gì mà có thể họ không hiểu được lời dạy của Đức Thế Tôn? Đó chính là tham ái, sân hận và si mê nó chi phối. Ông cứ nghĩ đi, cái ngọn lửa bình thường giữa cuộc đời này có thể là thiêu rụi một căn nhà, một khu rừng, nhưng mà cái lửa tham ái nó nổi lên thì có thể đốt cháy không còn một cái ngọn cây lá cỏ nào cả. Cho nên ta mới ví rằng là không có ngọn lửa nào bằng cái ngọn lửa tham ái, không có sự kìm kẹp nào bằng cái sự sân hận, không có sự u mê nào bằng cái lưới ái dục. Thì nói xong, Đức Phật mới đọc lên một cái câu kệ: lửa nào bằng tham dục, ngục nào bằng lòng sân, lưới nào bằng tham ái, sông nào bằng ái hà. Và sau khi kết thúc bài kệ đó xong, thì bây giờ A Nan mới hiểu nguyên nhân vì sao mà năm vị ấy, trong khi Đức Thế Tôn giảng mà có người lắng nghe, nhưng lại có người lại lơ đễnh một cách như vậy. Cho nên thông qua câu chuyện này thì đã cho ta một cái điều gì? Ai cũng rõ, tổng nào? Tại vì sao mà trong một cái giảng đường, đôi khi ta vào nghe đó thuyết pháp, mà có người rất chăm chú lắng nghe, mà có người thì lại ngủ gục, có người làm cái chuyện riêng, có người liếc ngang liếc dọc, có người thì nhéo nhau, có người thì viết thư, và tất cả các nguyên nhân đó đều do cái nghiệp riêng của mọi người cả. Bây giờ chúng ta quán chiếu lại, chúng ta đã từng rơi vào trường hợp nào trong năm cái người này? Rơi vào trường hợp nào duy nhất? Rắn không ạ? Vậy là ngủ gục rồi phải không? Có người nào khác không? Có là giống khỉ không? Ghẹo người khác? Có rồi, là khỉ. Không nè, thì cái vấn đề quan trọng là nhìn ra để chúng ta thấy là cái nghiệp của mình hôm nay mặc dù thân người, nhưng mà trước đó thì mình vẫn có thể làm thân súc sanh, và cái nghiệp nó vẫn tồn dư lại bên mình. Cho nên hôm nay mình có cái sự biểu hiện như vậy. Còn ai mà ngồi chăm chú lắng nghe thì chứng tỏ kiếp trước mình là tùng kinh, đọc kinh, nghe pháp rất là nhiều. Thì hôm nay mỗi lần thầy giảng thì lúc nào mình cũng đón nhận trân trọng từng cái lời pháp như vậy, và biết rằng đó là cái phước rất lớn của mình. Cho nên cố gắng trân trọng, cố gắng mà giữ gìn phóng nặng. Bởi vì cuộc đời này không gì hạnh phúc bằng cái hạnh phúc đó, và không khổ đau gì mà bằng cái khổ đau mà không nghe được cái chánh pháp mà làm thân súc sanh. Tôi thì để kết thúc cái buổi nói chuyện qua cái câu chuyện này, tôi có 4 câu thơ để gửi đến tặng quý vị. Chiều chiều nghe tiếng chuông ngân, lòng như xóa hết tham sân hận thù, cuộc đời là kiếp phù du, sớm còn tối mất mau tu thân mình.
Vượt qua nỗi buồn, ngày anh